This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trung Minh Nẫn. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, xin mời quý vị gọi điện thoại vào chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để trò chuyện với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn và để được tiến sĩ tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm.
Dạ, xin chào chú. Thì sau những ngày Tết thì không biết công việc thị trưởng của chú có được nhẹ nhàng hơn không chú hay vẫn bận rộn không chú?
Dạ, đối với công việc thành phố thì ngày nào cũng bao nhiêu vậy đó, nhưng mà trừ khi có những công trình dự án nhiều thì cái buổi họp nó càng lâu hơn. Còn ngoài ra thì mọi chuyện là cũng suôn sẻ. Trong ngày qua mình cũng còn trong cái thời gian cũng vẫn còn tát phao, tháng gì tháng ăn chơi mà.
Dạ, thì ở Việt Nam chắc là mấy vùng thôn quê thì vẫn còn ăn Tết, giống như chú nói là tháng giêng là tháng chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Nhưng mà Dũng Nghiêm nghĩ ở thành phố, ngay tại Việt Nam, ở thành phố và ngay nhất là bên Hoa Kỳ này, chắc là chỉ ăn Tết được mấy ngày đầu tuần, mấy ngày đầu thôi. Thì bây giờ ai cũng công việc hết, thưa chú, thì chắc là không ai còn ăn Tết đâu.
Dạ.
Dạ.
Đa số ở miền quê thì họ ăn Tết lâu hơn mình.
Dạ, đúng rồi. Thưa chú, thì trong thời gian qua thì không biết có những chuyện gì ở khu vực dưới chú có mà chú cần lưu ý đến quý thính giả không thưa chú?
Thật sự ra bây giờ cái vấn đề mà trả lời điện thoại trên cái điện thoại mà tôi dùng để trả lời của đồng bào trên đài đó thì thật sự còn quá nhiều để hầu như cả là không kịp luôn á, thấy không?
Yeah.
Trong khi trong chương trình mình thì họ cứ sợ nói người này biết thì biết. Do đó quý vị muốn mọi chuyện mà được giúp đỡ ý kiến nhanh hơn á, quý vị nên gọi hoặc là kêu bạn gọi dùng cho còn công việc càng ngày càng bận rộn, tuổi càng lớn thì đương nhiên nó càng chậm, mà lại thêm còn viết cuốn sách về cuộc đời nữa đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Nên ra nó quá trời chịu chuyện mà hiện tại bây giờ đếm trong điện thoại là khoảng còn 36 cái điện thoại chưa trả lời. Dạ, thành ra cũng rất là nhiều, quý vị đang cố gắng giúp tôi hỏi trên này đi, trên yeah. đài đi, để cho tôi được có thời giờ rảnh chút xíu. Còn không thì quý vị cứ hỏi, rồi tôi không trả lời được thì thấy cũng tội nghiệp quý vị lắm, mà trả lời thì không có thời gian nhiều. Do đó ráng giúp đỡ kiếm bạn bè hoặc là gửi câu hỏi vô đài Dũng Em.
Yeah.
Rồi trong chương trình cái Dũng Em mới gọi cho biết câu hỏi như thế nào dễ dàng chú dễ hơn. Tôi biết rằng cái giờ 2 giờ tới 3 giờ rất là kẹt cho quý vị, là đa số đi làm về 3 giờ, 3 rưỡi mới về. Do đó nhưng mà nên giúp đỡ chúng tôi bằng cách gì đấy.
Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn. Thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, cần sự tư vấn tham khảo và giúp ý kiến của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, thì Dũng Nghiêm xin mời quý vị gọi vào nha. 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, thì trong thời gian đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi hỏi chú là đa số những người có quốc tịch Mỹ, có quyền công dân Mỹ, có quyền của công dân Hoa Kỳ rồi thì thường thường họ hay nhận được cái thư báo đi làm bồi thẩm đoàn đó chú, jury đó. Dạ, thì thưa chú là có nhiều người rất là thắc mắc là họ có bắt buộc phải đi không, và nếu không đi thì có bị đi tù, có bị tội gì không thưa chú?
Thật sự đúng ra thì cái chuyện này cũng chả ai bắt đi tù, nhưng mà phạt gọi là contempt of court, jury request thì cái thường thường phạt đó là khoảng mấy trăm đồng, nhưng mà thật sự ra cái số người làm jury nó cũng đông lắm, do đó cái chuyện mà họ cố tình giống như cái kiểu mà tổng động viên đi, nếu có đủ người tổng động viên thì những người nào không đi trình diện họ mới làm lơ, còn nếu mà tổng động viên mà đầy không đủ người đó, mà người nào không đi thì họ bắt đầu ruột, thì cái vấn đề jury cũng vậy. Nhưng mà vấn đề mà đi làm bồi đóng đòn á, ở đây có nhiều người bàn một cách khác nhau, chẳng hạn như nhất là anh chị em mà làm nghề neo đó, cứ bàn giao đoàn thể mà đi làm bồi thẩm, đi bầu cử á, thì sẽ bị gọi bồi đóng đòn, là cái chuyện đó hoàn toàn sai. Khi quý vị vào quốc tịch á, thì tên quý vị á, là bắt đầu á, nó đưa qua bên county cũng như trong tiểu bang đều có tên là đây là những người đã có quốc tịch, thì những người này được quyền đi bồi đi là làm bồi thẩm đoàn. Thì có quốc tịch không phải là đương nhiên, có một số người đi dưới 18 tuổi mà đi theo cha mẹ, cái chuyện mà vô quốc tịch chẳng hạn, cha mẹ vô quốc tịch thì những đứa con nhỏ đều được vô quốc tịch, thì những người đó không phải là bị bồi thẩm đoàn, nhưng mà nằm trong cái list là những người đã có quốc tịch trong tương lai. Ngoài ra khi quý vị đi driver license đó, quý vị có điền ở chỗ là tôi muốn ứng cử bầu cử rồi đó, thì quý vị có thể gạch trong đó, người ta gửi cái phiếu và ghi danh cho quý vị. Cũng như khi quý vị đi lấy cái driver license, nó hỏi là quý vị có cho những bộ phận của cơ thể quý vị, là quý vị có chết hay không. Thì tôi thấy đa số cái vấn đề là ai cũng sợ nghe chữ đó mà gạch tới cho cái nó xui. Nhưng mà thật sự ra đó, khi chúng ta nhắm mắt rồi, ba đồ quỷ đó mình không cho thì cũng mất, mà cho thì giống như mình còn hiện hữu trên quả địa cầu. Tôi thấy cái chuyện đó cũng rất là hay. Trở lại trong vấn đề bồi thẩm đoàn á, trong bồi thẩm đoàn, ví dụ quý vị vừa đúng 70 tuổi trở lên á, thì đương nhiên cái county họ không gọi quý vị, nhưng mà quý vị có thể tình nguyện mà đi thì họ cũng welcome. Còn ngoài ra nếu mà quý vị mà không đi á, mà làm khó dễ, thì giống như nãy tôi nói, họ sẽ phạt quý vị chứ không bao giờ bắt ba tù với chuyện này hết. Nhưng mà đối với tôi á, thì nếu quý vị đi thì đương nhiên quý vị phải biết tiếng Anh và hiểu và viết, còn không hiểu không viết á, quý vị lên chừng một vài lần á, thì họ cũng sẽ không có gọi quý vị nữa. Và quý vị có nhiều điều kiện quý vị không cần phải đi. Thứ nhất, nếu quý vị vẫn còn đi học full time ở trường đại học hay là high school mà 18 tuổi, quý vị có thể xin miễn. Thứ hai là nếu quý vị mà caretaker, tức là người mà giúp đỡ y tế cũng như giúp đỡ cho những người tàn tật hoặc là cha mẹ già trong nhà mà bệnh hoạn đi không ai chăm sóc, quý vị có thể xin được miễn trong cái này đó. Nhưng mà khi người ta gọi quý vị đó, quý vị nên show up lần đầu, chẳng hạn ta đang cao ti á, cái thành phố ta đang cao ti đó, quận chúng ta đang cao ti đó, khi quý vị show up lần đầu nói rằng tôi không hiểu tiếng Anh và tôi không biết viết, thì người ta sẽ không bao giờ cho quý vị đi làm nữa. Nhưng mà giống như Dũng Hiệp hỏi gì có bị bắt hay không, dạ không, nhưng mà thật sự nó cố tình làm khó dễ quý vị sẽ bị phạt. Ok, dạ. Yeah.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Chúng tôi vẫn đang mở đường line điện thoại. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì chắc là chú cháu mình lái sang một cái vấn đề hơi lạc đề, không có đúng trong chương trình chú, có nghĩa là những cái tin tức đang nóng hổi mấy ngày nay của tại Hoa Kỳ đó chú, là cái vụ khinh khí cầu đó chú. Thì tin tức thì nói là cái khinh khí cầu nó bay vào không phận Hoa Kỳ, nhưng mà Tổng thống Biden cũng chần chừ chú muốn bắn, thì sau này vừa rồi thì thứ bảy đã bắn rồi. Nhưng mà bên mặc dù Tổng thống Biden nói rằng cái khinh khí cầu này không ảnh hưởng đến cái mối quan hệ giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, nhưng mà Trung Cộng làm dữ lên, nói rằng cái khinh khí cầu này chỉ là để nghiên cứu khoa học và về thời tiết thôi. Nhưng mà tại sao nó lại bay ngay cái trên Montana, ngay cái kho vũ khí hỏa tiễn đạn đạo của nguyên tử của Hoa Kỳ, thì chú dưới góc nhìn của một nhà chính trị, một thị trưởng như chú, thì chú có thể chia sẻ đến những nghiêm mà quý khán giả biết như thế nào không chú?
Thật sự ra những cái chuyện này nó to lớn ngoài vũ trụ, mình không có những cái radar cũng như là không có tin tức tình báo, bàn vô đây bàn nghe chơi thôi chứ mình không hiểu cái đó là như thế nào. Nhưng mà nếu rằng mình tin người Trung Hoa gọi là khám hiểm về vấn đề không khí hay là nhiệt hay là thời tiết cho vũ trụ thì tôi không có tin. Tại Trung Hoa là nổi tiếng là đi qua xứ nào quan cấp của người ta hết trơn, nhất là Hoa Kỳ là cái xứ mà bị Trung Hoa hầu như là đánh cắp, cũng như là về từ quân sự, máy bay, hàng không mẫu hạm, bất cứ người nào có chỗ Chinese, cái người Chinese nằm trong đây. Thì không phải là tất cả những người Chinese mà đều là nằm nội gián cho Trung Cộng. Nhưng mà nhớ kỹ rằng sau cái cuộc mà FBI thanh lùng thì Chinese là hầu như là nhiều nhất trong cái thời gian ông Trump đẩy ra. Còn riêng trong vấn đề ông Biden á, thì tôi miễn bàn đi là ông này á, trong cái bài nói chuyện của ông tại Quốc hội đó, dòm thấy nào là chỉ trích cái thời gian ông được thịnh vượng, còn Cộng hòa phá đất nước này kia, rồi toàn là nói chuyện vô duyên không. Thật ra tôi không có thì giờ coi mấy chuyện đó. Do đó, quý vị nhớ kỹ rằng ai là phá đất nước là biết rồi. Tổng thống nào mà làm mà trong thời gian mà cái tiền mà nợ nhiều nhất trên thế giới đó là thời gian của ông Biden. Trong khi hiện tại bây giờ tất cả những cơ sở, ngay cả trong thành phố chủ tìm người đi làm, có những cái chỗ sở phải đóng cửa, nhất là nhà hàng, không có người chịu chạy bàn. Những cái chỗ mà đồ ăn, buôn bán đồ ăn như siêu thị đồ, kiếm người làm cũng rất khó, tại vì cái tiền lương của họ đâu có thể nào trả mà cho một người bằng, có cái bằng 4 năm, 6 năm đâu. Do đó tình trạng đó mà trong khi ở nhà thì lại được lãnh tiền. Thì ở nhất là cái tiểu bang Cali thì hầu như là làm lụng bại nền kinh tế. Nhưng mà ông Biden thật sự chú ở không mà coi ông là, tại vì ông lên ông nói, ông chả biết ông nói cái gì. Nói là những người dân chủ nó anh quá khích, thì không phải vậy. Quý vị ơi, sự thật là sự thật. Ngày ông Trump làm tổng thống, phải là đây mình binh ông tổng thống Trump, thì đất nước hòa bình trên thế giới không ai quýnh ai, phải không Dũng Nghiệp?
Yeah.
Đến cái thời Biden đây chưa bao giờ thấy mà tất cả các nước trên thế giới hầu như quýnh nhau hết. Hiện tại bây giờ NATO là đứng quýnh với Nga nữa, nhưng mà đánh bằng cách là giao vũ khí chứ không phải là trực tiếp đánh. Thì quý vị thấy cái tình trạng hỗn loạn của thế giới, và luôn cả từ thế giới do người, loài người tạo ra chiến tranh, mà luôn cả thiên nhiên, chẳng hạn như cái vụ động đất ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Một cái cuộc động đất mà dòm thấy trong lịch sử của con người nó quá tàn nhẫn, quá tội nghiệp. Hiện tại bây giờ những người đã bị chôn sống 3 ngày rồi, cũng có người dân còn sống. Nhà cửa thì đổ nát, trong khi tiền bạc thì bỏ vô chiến tranh vì Nga Xô tiếp tục đánh vô xứ người ta, mà quấn dùng cái danh nghĩa là đám này là phát xít để tấn công. Thì chúng tôi thấy rằng một cái khối NATO, một cái khối Mỹ như vậy mà để cho chỉ có một tên Putin mà không ai làm gì hết. Ở đây nói không làm gì hết không có nghĩa là phải nhúng tay vô, thật sự nhúng tay thì đã nhúng tay rồi. Nhưng mà chưa có cái nước thứ ba nhúng tay vô, do đó chưa gọi là đại thế chiến thế giới thứ ba. Còn bên Á Châu mình thì Tàu lợi dụng cái chuyện ở bên Âu Châu, thì bên đây đi thanh toán mấy cái nước như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và những cái nước mà xung quanh. Và khi mà nhìn tới ở ngoài Thái Bình Dương đó, thì Trung Hoa đã làm những cái hòn đảo giả có phi trường và có căn cứ quân sự, thì đây là mục đích nghĩa là quá gây hấn. Thì ở đời á, Dũng Nghiêm tin cái gì không tin cũng phải tin cái nhân quả. Cái gì cũng vậy đó, đã lên quá cao rồi phải sụm xuống thôi, không có ai mà bền vững cả một đời. Từ cái Tần Thủy Hoàng cho đến tất cả những triều đại nhà Thanh rồi vĩ đại, lúc nào cũng muốn xâm chiếm người ta, nhưng mà cuối cùng Trung Hoa cũng trở về Trung Hoa, chứ không phải Trung Hoa đã bành trướng được đâu cả. Hiện tại Trung Hoa rất là sợ Ấn Độ, tại Ấn Độ dân cũng đông bằng Trung Hoa, muốn đánh lộn tay đôi thì Ấn Độ nó cũng làm, bom nguyên tử Ấn Độ cũng có, mà tất cả vũ khí thì chưa bằng của người Trung Hoa, nhưng mà không có nghĩa là gì hết. Chẳng hạn như ngày xưa mình nghe Nga Xô mà nói gì máy bay MiG-29, 31 rồi một giọt cái ghê rồi SU-25 rồi. Nhưng mà thật sự xe tăng của Nga nào là T-54 hồi đời chiến tranh 75 á. Hiện tại giờ đem ra T-72, T-89, T-92, 96 thì cuối cùng cũng bị Ukraine nó dợt, mà đến độ xe tăng giờ mà sau khi cái trận đánh Ukraine xong rồi đã không biết. Bên Ukraine bây giờ muốn có tiền xây nhà xây cửa, đem ba cái sắt dụng này đi cân ký, thì hầu như là tất cả cái sắt hiện tại bây giờ nằm ở tại Ukraine nhiều nhất. Thì đây là một cái chiến tranh vô lý và làm cho con người đau khổ. Đã làm lớn rồi mà cái lòng tham vẫn vẫn còn. Thì thấy là cũng rất là buồn đó, Dũng em.
Dạ.
Với cái tuổi như cái thế hệ của chú thì là từ từ nó cũng ra đi. Nhưng mà trước khi ra đi nhìn thấy cái thế giới mình như thế này cũng là một cái chuyện đau buồn cho cuộc đời của một con người như chú vậy.
Dạ, cảm ơn chú. Thì nãy chú có nhắc đến cái thông điệp liên bang mà ông Biden có nói, thì trong cái thông điệp đó thì ông Tổng thống Biden ông có cáo buộc Đảng Cộng hòa muốn kết thúc Medicare và an sinh xã hội. Nhưng mà khi thấy các thành viên Đảng Cộng hòa la ó và nói rằng ông ta nói dối về điều đó, thì ông Biden đã nói rằng tôi không nói rằng đó là khối đa số. Sau đó thì ông lại nói là ông đe dọa là nếu bất kỳ ai cố gắng bác bỏ các chương trình đó, tức là Medicare và an sinh xã hội đó, thì tôi sẽ phủ quyết, và ông cũng đe dọa sẽ phủ quyết luôn cái luật chống phá thai đó. Thì chú có ý kiến gì về thông điệp này của ổng không thưa chú?
Bây giờ nói bây giờ ngay cả Đảng Dân Chủ cũng không muốn ông Biden đi ra tranh cử nữa, tại vì ông ngay cả ông giống như một cái người mà không phải bình thường. Ông muốn nói thì ông nói, mà hãy nói bên trái người ta chắn thì ông chạy bên phải. Thật ra đối với ông Biden giống như chú nói, chú không có một cái ý kiến, vì khi ông Biden này hết, đây là một cái người là sau này lịch sử Hoa Kỳ sẽ lên án ông ta làm tan phá cái phá tan cái xã hội Hoa Kỳ. Ngay cả một cái vấn đề đừng nói phá thai phải gì, ông ta hướng nào mà nói thì ông lật ngược về hướng đó. Mà khi mọi người chống quá thì ông lật ngược là tôi không phải nói như vậy, mà tôi nói có nghĩa là vậy vậy. Nhưng mà cái quan trọng hiện tại bây giờ là ông ta mở biên giới để cho người Nam Mỹ lên. Thì đương nhiên á, nói về đạo đức á, hoặc là vì sinh sống, thì cái xứ nào có tiền người ta sẽ tới. Cái chuyện mà đi qua đất Mỹ là bình thường. Nhưng mà nếu mà cho qua tràn trụa vậy đó, thì ai lo vấn đề trả tiền thế đâu đóng đủ để trả. Do đó Mỹ đã lên tới 13 trillion là giống như là hầu như top rồi, chưa có bao giờ xảy ra hết. Thì đối với ông đời Tổng thống Biden, tôi thấy thật sự quá buồn. Cũng được cái hân hạnh là được Đảng Cộng hòa lấy lại Hạ viện, nhưng mà cũng có số người giai đoạn tức là cũng nghiêng hả về bên tả. Nhưng mà từ từ á, thì thấy họ bắt đầu, họ cũng thấy đất nước đi đến cái chuyện mà tan rã. Do đó họ cũng đã hơi có sự đoàn kết, mặc dù chống lúc đầu rồi thần lúc sau cái đất nội dịch này. Thì bây giờ á, Dũng Yên đối với chú chỉ có cái mơ mộng là nhìn thấy bộ tổng thống Cộng hòa lên vào cho cái 24 này để chi, để đất nước Hoa Kỳ có một người lãnh đạo mà đúng theo nghĩa của một đàn anh mà mạnh nhất thế giới. Còn hiện tại bây giờ giống như ông gặp Ukraine, đương nhiên mình giúp vũ khí Ukraine, nhưng mà nếu mình giúp nhiều quá thì xứ Âu Châu nó không làm. Thì cái nguy hiểm á, là nguy hiểm của những xứ Âu Châu, nếu Ukraine bị quánh rồi xứ kế là nó quánh tiếp à. Phần Lan rồi Ba Lan nữa quánh hết. Tại có vọng có ông Putin này ác còn hơn Lít Lan nhiều. Ông này là tội nhân thiên khẩu sau này. Do đó những cái việc Biden làm mình mới hỏi chứ cũng không có ý kiến gì, là tại vì ngay cả ông làm ông biết không làm cái gì, không có làm thịnh vượng cho đất Mỹ hay là tàn phá đất Mỹ. Do đó chú cảm thấy rằng đây là cái đau buồn. Thì mọi người tự có cái nhận xét riêng, chứ cái nhận xét của chú không thể nào mà nói là nhận xét đại diện cho tất cả toàn dân người Việt Nam mình sống tại Hoa Kỳ này hết. Thì hy vọng rằng cái gì sau cơn mưa rồi lại trời lại sáng hơn cũng như.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn trên làn sóng 1160 AM. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời quý vị gọi vào nha nếu quý vị có những câu hỏi đối với tiến sĩ thị trường Trương Minh Ẩn. Thưa chú, trở lại thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi chú là đối với người Mỹ đó, thì thường thường họ dạy con theo một cách cứng rắn. Ví dụ như khi con họ phạm pháp như là nghiện ngập, trộm cắp hay làm hư đốn gì đó thì họ sẽ gọi cảnh sát và họ sẽ đồng ý cho con họ vào một cái trung tâm cải huấn nào đó. Nhưng mà chắc là chú cũng đồng tình với Dũng Nghiêm là đối với người Việt Nam mình á, thì là thương con theo cái cách khác. Ví dụ họ lại sĩ diện nữa, sĩ diện và lại sợ mất mặt với mọi người, cho nên họ hay che giấu và họ binh vực con, cho nên họ không có chịu đưa con vô những cái nơi đó để dạy dỗ lại. Thì chú có những lời khuyên nào và đến quý đồng hương về trường hợp này không thưa chú?
Đây, cái vấn đề mà Dũng Nghiêm mới đưa lên rất là quan trọng. Mà cái chữ Dũng Nghiêm dùng ở đây là đối với người Á Đông mình chữ sĩ diện. Với cả hai vợ chồng sống nhau, chửi bới nhau, thì lỗi như hàng chó đấu nhau mỗi ngày. Nhưng mà không dám ly dị là tại vì tôi dù sao cũng sĩ quan, tôi không thể ly dị ba được, mất tiếng cho gia đình dòng họ tôi, dòng họ của bên bà. Cứ giữ cái tiếng sĩ diện đó mà trở thành hai con chó đấu nhau cho đến ngày có người đưa chúng ta ra nghỉ địa. Cái cách đây không phải là cách sống của người Hoa Kỳ. Người Hoa Kỳ một khi cái gì mà họ đã không còn cảm thấy là thích hợp hoặc là hợp nhau nữa thì họ chia tay. Nhưng mà khi chia tay là một vấn đề khác. Đối với người Hoa Kỳ đa số nghe chứ không phải 100%. Khi họ chia tay đó, nhiều khi hai chồng chia tay mà có con chung nhau, họ đồng ý với tòa là chia nhau vấn đề mà giữ con mỗi tuần hoặc là mỗi tháng. Và họ có nhiều khi á là ở nhà của một cặp chứ là người vợ cũ của mình có người chồng khác để khi họ giúp đỡ thì đưa con đi chơi cũng như là nhà có thể trở thành người bạn của chồng mới. Còn Việt Nam mình á, cái câu mà dùng là ăn không được phá cho hôi. Thành ra trong thời gian chú làm trong văn phòng địa lý rất là nhiều cái vụ mà quánh nhau, giết nhau, trả thù nhau, những cái vụ mà đốt nhà, cái cô bầu chết, cô vợ chết, rồi lại tịnh neo, rồi dự định bắn thêm những người bạn của vợ mình làm trong đó. Quý vị dọn thấy không? Trả thù đã, một giết một người chưa xong rồi còn muốn đi hành hung. Thì cái vụ đó xảy ra vào khoảng chừng 5-6 năm nay mà cái gia đình mà của nạn nhân đó lại là con của người bạn thân nhất của chú. Nó nhìn thấy cái sự mà sĩ diện và cái tụ trả thù 10 năm chưa muộn. Và một khi rằng tôi ăn không được phá cho hội rồi, đó là cái bản chất của chúng ta đã bị Tàu ngày xưa đem cái vấn đề mà Khổng Phu Tử dạy nào là vấn đề mà chúng ta phải coi nhân lệ nghĩa trí tính. Đương nhiên con người ta basic nhân lệ nghĩa trí tính, nhưng mà nhân lệ nghĩa trí tính mà quá chặt và coi nó quá trọng, nó trở thành một cái vũ khí, nó rất là nguy hiểm. Trở lại cái vấn đề chữ sĩ diện thì Dũng Nghiêm nói đúng, có đứa con ở ngoài tòa đó bị bắt ở tù, đầu tiên gọi chú nói là chú ẩn ơi, giờ anh ẩn ơi, con tôi bị bắt rồi. Nhưng mà tôi thấy Mỹ nó đương chính chuyện giờ nó kỳ thị chủng tộc. Cái chỗ đó ngày xưa đó, khi chú mới làm cảnh sát, ôi cha, chú giống như con gà hăng lắm, đá. Ai mà gọi ra Việt Nam mình mà bị Mỹ khi dễ này kia rồi, đương nhiên nó khó mà nó ít. Thì chú ngay tại chỗ lên, ngay tại bó cảnh sát, và chú nói chuyện với mấy người sếp là chú nói tình trạng này không thể xảy ra, nhưng mà thật sự ra sao cuối cùng, điều tra cuối cùng thì cái người đa số thôi nha, những người Việt một khi mà dính dáng về vấn đề tù tội và luật pháp đó, thì lúc nào cũng nói phe ta đúng hết. Từ đó về sau có một vài cái kê chú rất là mất mặt là tại mình binh vực người dân mình một cách mà không có trí thức lắm. Đáng lẽ mình phải điều tra rõ ràng, nhưng mà hồi còn trẻ nó cũng hăng lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ một khi mà muốn làm bây giờ cái chuyện gì đó, chú phải ngồi xuống nói chuyện, tìm hiểu như thế nào trước khi chú mới giúp đỡ người ta. Thì vì vấn đề sĩ diện ít khi cho con đi trạm tập, vì vấn đề sĩ diện mà nhiều khi quá trễ, giống như đứa con mình bị bệnh đó, Dũng Em, mà không tìm bác sĩ chữa trị cho nó, mà đợi cho nó vì sĩ diện không có cho người ta biết con mình bệnh, cứ chờ cho đến khi nó quay ra ung thư hoặc là bệnh nan y rồi thì mình mất đứa con đó thôi. Thì cái câu hỏi của Dũng Em ở đây á, nếu quý vị nào có con mà cảm thấy rằng nó đang đi vô cái con đường mà không đúng, quý vị hãy liên lạc cảnh sát. Rồi quý vị nhớ con mình mà dưới 17 tuổi nếu nó phạm đến hình sự đó thì nó sẽ vô trung tâm cải tạo hoặc là nó đi tù của giới trẻ, và đến khi nó 18 tuổi cái hồ sơ nó bị tội sẽ được gắn lại, siết lại và ở ngoài người ta không thấy. Chỉ có cơ quan cảnh sát khi điều tra bất cứ một cái chuyện gì như background check họ có thể thấy. Ngoài ra người ngoài chẳng hạn như mướn làm này kia họ không thấy. Đó là một cái mà vũ khí lợi hại cho tất cả chúng ta khi có những đứa con mà đi con đường lạc hướng á. Thì quý vị nhớ là chưa sau 17 tuổi á, thì nó mới dính vô cái hồ sơ ở ngoài mới nhìn thấy. Nhưng mà ở đây không có nghĩa nói như thế là nó muốn giết người, nó làm gì cũng có. Thì nó có những cái hạn tuổi mà người chánh án, nếu con mình dưới 17 tuổi và phạm pháp lớn chẳng hạn của giết người gây trọng thương mà người sắp chết rồi đó, thì trước đó ra cái tòa mà của trẻ con thì luật sư của bên tiểu bang sẽ yêu cầu rằng cho đứa trẻ này đi ra ngoài tòa mà của người lớn, thì nếu mà đã chấp thuận thì đứa trẻ này sẽ được xử theo kiểu người lớn. Nhưng mà xử theo người lớn, ví dụ ở 30 năm thì cậu này là 16 tuổi, thì trước hết là 2 năm đầu sẽ vô cái tòa, cái tù nhỏ của trẻ con, rồi đến khi vừa đúng 18 tuổi họ sẽ chuyển qua chẳng hạn như Huntville, mấy cái unit ở khắp nơi trên tiểu bang Hoa Kỳ đều có những unit mà cho những người gọi là đi khám lớn. Còn ở đây cũng giống như nhắc lại cho quý vị biết, ví dụ như bên đất Mỹ nó có hai cái tiểu bang Texas này có hai cái tội, một là khinh tội và trọng tội. Quý vị khi mà bị khinh tội, quý vị ở tù gọi là state và county jail đó. Còn khi mà quý vị phạm trọng tội, quý vị phải ở prison, tức là khám lớn, thì cái tội đó sẽ đi ra những cái chỗ xa nơi mình ở. Rồi như Huntville, quý vị đi về, ai mà đi San Antonio đi ngang thấy là để chị Huntville này kia đó, Amin Houston nữa, thì quý vị sẽ thấy là đó là cái khám lớn. Và quý vị nhớ kỹ rằng ở bên đất Mỹ này, quý vị đi ra tòa phạm tội ở 60 năm không có nghĩa là cái người đó ở trong đó 60 năm mà có thể ở 20 năm đi ra, tức là 1/3. Hoặc là có những người mà gần tới ngày ra gọi là gặp parole đó, thì gia đình của nạn nhân biểu tình cũng như giết thơ lên cái hội đồng parole là không muốn người này ra, thì hội đồng đó sẽ xét xử và quyết định là cho ra hay không. Do đó, đó là những cái cũng vì sĩ diện mà con mình nó vô tù. Thì hiện tại cái câu mà Dũng em nói, xin quý vị, khi con hư, quý vị phải đem, giống như là đưa bệnh, phải đưa đi bác sĩ và phải đưa sớm. Đừng đợi cho nó tới ung thư rồi, có đưa 1,000 bác sĩ chữa không được. Thì đó là cái câu hỏi mà Dũng em hỏi rất là hay, và tôi cũng muốn chuyển lại những cái kinh nghiệm trong cuộc đời 32 năm làm cảnh sát và ở biện lý của, để cho quý vị thấy rằng nuôi đứa con lớn lên nó thành tài là một chuyện mừng cho xã hội và gia đình, và nuôi đứa con lớn lên nó trở thành một cái tên mà khắc ôn trong xã hội, đó là cái nhục nhã nhất của gia đình, nhất là gia đình Á Đông mình khó ngóc đầu với đồng bào trong vùng đó. Cảm ơn những người.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, phần 1 chương trình đã hết, là xin mời chú Brett ạ.
Dạ, dạ, cảm ơn chú.
Thưa quý vị, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 của chương trình. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Quý vị đang quay trở lại với phần 2 của chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trung Minh Nẫn. Và số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính chào chú đã quay trở lại với phần 2 của chương trình.
Dạ, trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Dạ, à, thì ngay từ phần 2 thì Dũng Nghiêm xin chào vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello, hello.
Dạ, nghe rõ. À?
Dạ, đúng rồi. À. Dạ, xin chào cô, xin cô cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Chào chú Ẩn, chào Dũng Nghiêm.
Dạ.
Dạ, chào cô, rồi.
Có việc hỏi là hồi hôm bữa thứ hai á, tôi đi qua mát mà tôi từ trong Bạc Kinh tôi dê ra mà dê, mới dê cái khoảng 3 feet à. Có một cái bà kia à, mà xe bà kia bả mình đang dê mới từ mới ra, tự nhiên nghe bả gõ cửa bên phải á, bả gõ cửa rầm, xong mình kéo cửa gương xuống hỏi quá tháp mình, cái bà kêu á là mày đụng tao, cái nói tao á tao đâu có hít mày, xong cái mà bả người Mễ cho nên bả nói cái tiếng bả không có rành tiếng Anh, xong bả biểu là đưa cho bả coi Isurang.
No.
Xong tôi nói nó, tao đâu có đụng mày, tao không có hít. Xong bà kêu 911, tôi nói ok mày kêu đi, tao không có đụng mày. Xong cái bà kêu 911 thì cảnh sát mới tới, và cái thêm cái xe mà cứu thương nữa, nó tới. Thì lúc đó là trời đang bật chuẩn bị tuyết đá rơi á, xong rồi tôi bả rồi đồ đi vô trong, tôi nói mày cứ đứng đây, cảnh sát tới. Xong hồi cái bả lạnh đấy, rồi cảnh sát tới, bả kêu bả lạnh, cái cảnh sát kêu đi vô cửa qua mát, thì để vô thì chân ngoài này á, thì tôi lật đật, tôi bật lỡ, tôi kéo cái cửa gương lên, xong rồi tôi tắt máy, thì tôi mới vừa ra, thằng cảnh sát nó lấy cái ID với lại cái nó vô nó làm việc, xong rồi cái nó ra, nó nói mày ở ngay đây, mày ở đây stay here, cái nó ok, cái hồi nó ra, cái nó ra cái xong rồi tôi nói cho mày gọi mà tao gọi cho my son, mày nói chuyện với con tao, cái nói chuyện với thằng đó thì thằng con tôi rồi nó đưa cái report cho mình, nó đưa cái report, nó làm report, mà cái bà đó, trong bà đó thì bà không có cái trong cái report á, thì tại vì á bà không có cho cái xe mà thằng cảnh sát nó kêu cho thằng xe cứu thương á chữa coi cái vết thương này nọ. Bà nói là bà bị đau bên vai trái, xong rồi thằng cảnh sát đưa cho người ta coi vết thương, bà không có cho coi, như là bà không có xô cái vết thương ra cho ai hết, bà chỉ ôm cái tay bà vậy thôi, chứ bà không có không mới cho nên cái thằng cảnh sát nó làm report á. Thì hôm qua thì tôi răng nó gọi, nó nói là trong report đó là thằng cảnh sát nó ghi là khi mà xe ghe ra thì bà người đi sau, bả đi á thì đáng lẽ bả thấy đó thì bả tránh qua, mà bả không tránh là bả cứ đi tới, cho nên đụng cái xe đó, cho nên là đụng rồi bả như giống như là bả đi thẳng vô cái xe mình luôn, mà trong cái đó là cái đường, cái chỗ qua mép đó là hai lane là lên hai lane đi qua đi lại đó, thì một cái đoàn xe nó đang chờ, tại nó thấy tôi đi ra thì nó chờ để nó vô cái Bạch Kinh đó. Tại cái Bạch Kinh đó là nằm sát vô cái bục cát á, cái bục cát mà có cái cây nữa đó, cho nên á là bả mình không có thấy bả, mà bả nói mày không thấy tao, nói không I don't see you, tại vì á cái xe tôi á là nó bị khi mà dê á là nó có cái camera backup thì nó hú ghê lắm, nếu mà hai bên ở đằng sau đụng vậy là nó hú, cho nên á mà bả đứng đó mà mình không nó không có hú gì trơn trọi á, mà bả nói là mày tung đến độ mà cái tay bả đau, bả nói vậy á. Xong rồi hôm qua Isurang nó gọi lên, nó thông báo tôi là sao, tôi kêu một con đó là thông dịch lại cho nó, rồi xong á, bây giờ theo chị là mình có bệnh
không? Giờ nghe tôi hỏi đi. Bà qua Mỹ lâu chưa?
Dạ qua Mỹ được 16 năm rồi.
Mà không biết tiếng Anh?
Cũng biết chút chứ, biết chứ, nhưng mà mình nói chuyện nhưng sợ đôi khi mình không có rành đó, tại làm hãng Mỹ mà.
Cái mà đầu tiên tôi muốn nói đó, qua 16 năm rồi, nếu mà cố gắng đi học, mình sẽ đủ trình độ chứ không cần phải kêu con. Thì một khi mình đụng Instagram, mình đụng ở ngoài cái chỗ quên mặt đó, mình kêu con nó biết gì đâu để nói. Mà khi nó dịch ra cũng chả hiểu nó dịch cái gì để mà cho mình hiểu, tại vì con bà có tới hiện trường hay là chỉ nói chuyện điện thoại thôi?
Không, nói qua điện thoại thôi à, tại lúc đó
nói qua điện thoại là không có được. Là tại vì á, bà biết không, đối với tôi á, thì khi một khi bà ra ra thì xe bà có backup camera phải không, nhưng mà xe bà có camera mà gắn
hả? Họ có camera mà ở đằng trước à, chứ không có ở đằng sau.
Gì nhưng camera mà... đằng trước qua camera mà nằm đằng trước camera gì,
camera mà sao rọi ở đằng trước không mà đâu có thấy ở đằng sau đâu.
Không,
cũng có camera đó.
Dạ, ô cái đó là cái camera để đằng trước đó hả?
Dạ, để chiếc tổ mắt mà chỗ cái gương chiếu hậu á. Rồi có một cái backup nữa, cái xe có một cái backup bự đó, khoảng 10 inch á, thì cái đó là cái tắp lô đó. Thì cái đó là backup khi mình dê ra á, thì nó hú ghê lắm.
Cái này không hú rồi bây giờ. Nghe vậy, ok. Đối với tôi không ở hiện trường và tôi không phải là người lái, do đó tôi không dám nói là cái bà kia nói thật nói sai. Nhưng bà kia, nhưng mà trong cái báo cáo cảnh sát có đề cái chữ là cái bà kia cứ nói là bà đau dữ lắm mà bà không có chịu đi bệnh viện để khám bệnh, thì trong hồ sơ có đề câu đó không?
Có, tại vì cảnh sát gì nè, nó nói là cái okay, xe
cứu thương
có
qua.
Tới một chiếc.
Dạ. Bây giờ hỏi câu này, bà bị đụng hồi nào?
Dạ.
Bị đụng xe nè, bà đụng người ta hồi nào?
2 tuần trước á. Hồi bữa trời mưa, bữa 30 tháng 1 á.
Rồi, nhưng mà bà có kêu con bà lên sở cảnh sát lấy cái báo cáo chưa?
Thì nó đưa cho mình cái report mà.
No. Không bao giờ cảnh sát mà làm report mà nó đưa mình cái report hết. Nó đưa cái số.
Nó đưa cái tờ giấy đó. Không không, mà nói anh ổng. Nó đưa cho mình cái tờ giấy đó rồi xong á. Rồi tôi mới đi nhờ cái con nhỏ đó là bên nó làm bên ông luật sư á. Thì tôi nhờ nó hỏi, tôi hỏi là con bị vậy đó, cảnh sát nó đưa cô cái tờ giấy này nè, thì tôi gửi cho nó cái này, thì nó xô ra thì nó coi á, thì nó nói á là trong cái report này cảnh sát nó ghi vậy nè, khi mà chiếc xe dê ra, thì bà đó, bà thấy chiếc xe mình, đáng lẽ thay vì bà tránh ra, bả không tránh, bả cứ xăm, bả đi thẳng tới xe mình luôn. Đó, theo cái con đó nó dịch là vậy đó.
Tôi ra công ty, bà ngừng ở đây đi. Tôi ra công ty không bao giờ cảnh sát cái câu đó hết, ok không? Thành ra người nào dịch, cái đầu tiên đó, bà cần phải thấy cái báo cáo cảnh sát. Rồi á, ví dụ như bà gửi tôi coi, rồi tôi đọc coi cảnh sát nói gì.
Rồi, hay để gửi cho xé cho số cái chuẩn coi giùm.
Ok, nha. Nhưng mà nói câu là cảnh sát nói là cái bà đó thấy cái xe mà không chịu ngừng. Cảnh sát không có mặt ở đâu, không bao giờ nói câu đó. Trừ khi
cảnh sát đó nó nói gì nè. Mà nó
vậy. Bây giờ vậy đi. Tao ha. Bây giờ nói cho đây tới chiều á, tôi không giải quyết được cái này. Và không giúp đỡ được ý kiến bằng cách bà cho tôi cái báo cáo của cảnh sát, rồi sau khi có tôi đọc rồi coi cảnh sát nói cái gì. Quan trọng ở đây mà tôi muốn nói cho bà biết câu như thế này. Hiểu không? Bà bao nhiêu tuổi rồi bà?
Dạ, 63.
Cũng một lần nữa nha. Quý vị đã ở bên Mỹ này rồi, làm ơn á, ban đêm đi mấy cái thư viện á, học thêm tiếng Anh. Ok. Qua đây 16 năm mà mình không biết tiếng Anh thì nó quá dở, lúc nào cũng phải thua người ta hết. Hiểu không? Còn cái chuyện mà gọi con ở nhà nói là con đâu biết gì, bà nói sao nó nói là cảnh sát vậy thôi, mà chưa hẳn là bà nói hoàn toàn những cái gì. Chẳng hạn như khi bà dê chiếc xe ra, khi mình dê ra mà mình đụng người đó cố ý hay là bất cẩn, hay là người đó nhào vô chiếc xe bà mà không có nhân chứng, nó lựa nghe cái rành một cái nó dội ra. Còn cái chuyện á mà đi khám mà bà này bà được một cái lợi thế này, thì khi mà bà nói với cảnh sát ấy, thì nếu cảnh sát đi rõ ràng là cái là người số 1 nói vậy, người số 2 nói vậy, luôn luôn cảnh sát nói vậy không, nó không có mặt hiện trường. Chứ không nói cái bà đó đi vô vậy không có chuyện đó đâu. Do đó cô nào dịch đó, thì coi lại cô đó chút xíu, tôi chưa bao giờ làm những cái báo cáo giống hệt vậy. Ok bà ha. Rồi nếu bà có cái đó rồi, bà đưa cho, gửi qua cho tôi, rồi tôi đọc, tôi giúp cho, hoặc là con bà biết tiếng Anh nhiều đó, thì nó dòm nó biết ngay tại chỗ trong đó gì. Nhưng mà bà bôi sao mấy chiều vậy bà?
Dạ
bà
bôi
sao 2 chiều hay 1 chiều gì? Có đây trong tình trạng mà người ta nói là bà đụng cái người đó bị thương, thì bên Insan bà sẽ có cuộc điều tra, chứ không bao giờ mà vừa nói bị thương nó đòi 10.000 đồng mà trả 10.000, có chuyện ở đâu. Do đó bà
thì nó hôm qua thì sau rằng nó mới hỏi rồi nó phỏng vấn tôi đó, rồi cái bà đó nó phỏng vấn hỏi làm sao thì tôi cũng kể như nãy giờ tôi kể cho ổng gì đó.
Tôi nghe rồi,
khoảng 3 feet thôi đó. Dạ. Thì tôi kể cho bà nghe thì giờ bà nói ok để đó.
Rồi ok, bây giờ đó nãy giờ tôi nghe câu chuyện này rồi, bà hiểu không? Thì ở đây chỉ có một cái là tôi khuyên quý vị mà khi ghe xe ra vô đó, xin lỗi bà nha, tôi không biết bà lái xe thế nào, ngay cả tôi đó, mà ghe ra những cái khu mà Việt Nam đó, đa số không, mà cái người Á Đông mình nhất là cái những người mà lớn tuổi đó, ghe ít khi nào để ý ai á. Chiếc xe tôi đậu dần dần vậy, cứ nhắm mắt ra mà ghe thôi. Ở đây không phải là tôi nói bà nha, nhưng mà quý vị cẩn thận khi ra vô parking lot, mình ghe xe ra, mình đụng chiếc xe chạy ngang, mình đụng bất cứ người nào là lỗi của mình. Từ khi mình ở sau có cái camera, như xe tôi đó, bà mua một cái camera có mấy chục bạc à, gắn cái camera mới sao, và camera ngang hông, nó mất tiền chút khoảng trăm mấy bạc. Để chi cái người đó không có đụng mà nhào vô là nó thấy lợi cho mình lắm. Ok, đây là kinh nghiệm thôi nha. Còn ở trong vấn đề bà hỏi đó, tôi không thể nào giúp ý kiến bà được, tại vì tôi cần thấy cái báo cáo bà nói gì với cảnh sát và cảnh sát ký cái gì. Ok, rồi.
Dạ. Rồi cho số để gửi cho chú ổng cái report đó đi.
Rồi, 682.
Rồi.
60.
Rồi.
7250.
Rồi, để chút hồi về, đang giờ lái xe về nhà, bây giờ chiều.
Đúng rồi, rồi, cho tôi coi, tôi đọc nha. Giúp cho coi cảnh sát nói gì, cho nó ngán thôi.
Dạ,
cảm ơn bà, nhà lái cẩn thận nha.
Dạ, cảm ơn chú, dạ, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn cô bà và chương trình. Dạ. Dạ. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị cần những thêm những câu hỏi thắc mắc hay tâm tình riêng gì với thị trưởng Trương Minh Ẩn thì quý vị test nha, quý vị đừng có gọi, tại vì quý vị gọi sorry, quý vị gọi cho chú nha, quý vị đừng có test tại vì chú không có thời gian để đọc hết. Là số điện thoại là 682-360-7250, 682-360-7250. Thưa chú thì
rồi, bây giờ mình trở lại vấn đề mà trong bạc cái lót đi ra, Dũng Nghiêm.
Dạ.
Chú thường đi chợ một tuần chứ đi một hai lần. Mà người ta xem đụng chú. Ở đây những cái tật chứ không phải là nói bà kỳ rồi nha. Quý vị vừa lên xe cái đầu tiên là cái điện thoại kè ngay cổ trước. Mà trong khi lái xe xe ra một tay xe tay không. Thì làm gì mà có mắt nhìn tay trái tay phải mà cứ ấy mà không biết chuyện gì đâu mà lên xe. Là cái điện thoại là phải dặn on và nói chuyện liền ngay tại chỗ. Quý vị nhớ kỹ. Khi mình lên xe mình xe ra đó. Cái đầu tiên á, chẳng hạn từ trong nhà đi ra đi, quý vị vừa bước chân ra khỏi nhà, quý vị trước khi lên xe đó, quý vị làm ơn đi vòng xung quanh ban ngày đó, đi xung quanh cho xe mình coi có đứa nhỏ nào, con nít nó chơi, trái banh nó lọt xuống, nó được chui xuống xe mình lấy không. Ở đây đã có cá người chết rồi, do đó trước hết đầu tiên quý vị đi xung quanh để xe mình trước, không có ai làm xe, và đừng dặn điện thoại lên nhau, lái xe đừng lên dặn điện thoại, để tôi thấy đa số Dũng Nghiêm có công nhận không? Vừa bước chân ra là cái điện thoại cặp trên cổ liền. Mà ghe xe ra làm sao ghe. Tài cỡ nào cũng dễ bị đụng người ta. Cái thứ hai nữa, khi mình ra khỏi bạc lót rồi, giải thiệt chậm. Dù mình có cái backup camera đó, chỉ backup mé sau mình thôi, còn hai bên hông mình không thấy. Do đó, chúng ta phải nhìn trái, nhìn phải, đi ra chậm chừng nào hay chừng đấy. Có ai bốc còi kệ nó, mình đi ra chậm đấy. Rồi thêm cái thứ ba nữa mà tôi thấy, những người mà lái xe mà hơi lớn tuổi, có một số người lái rất là dở, là sau khi tôi hỏi và tôi cũng biết là đa số những người này khi Việt Nam qua đó, thì đều là thân nhân dạy, không là về Dũng Nghiêm. Thì có những người đã đi lái dở rồi, giống như ông thầy dạy giỏi vậy đó, quánh lên võ đài thua ta liên tục, nhưng mà dạy học trò thì học trò sẽ giỏi được. Để tôi khuyên quý vị nha, cái quý vị mà qua bên đây á, nếu có đứa con mà nó giỏi về lái xe, nó giúp đỡ mình, nó nói luật lệ rồi, còn lên chỉ tập lái xe và cuối cùng để mình đi thi thôi đó, quý vị có thể đậu hay không, có thể nhiều thời gian lắm. Nhưng mà quan trọng nhất là cái người dạy mình phải hiểu luật hoàn toàn. Ngay cả những cái góc đường mà có chữ yield, stop, rồi yield and stop, có những cái góc đường á, thì quý vị á, confused và quý vị không biết làm như thế nào. Ngày ở đây mà nói về có một cái khóa mà tôi nói về vấn đề lái xe đó, thì biết bao nhiêu cái để mình bị đụng xe. Chẳng hạn như tôi thấy đụng xe là như thế nào, gần tới ngã tư rồi á, quên đi là quyết định quẹo trái, thì bắt đầu ép qua lên trái, quý vị có thể bị tích cực, chúng ta đã xác là tại quý vị quay phải qua lên trước 100 feet. Rồi nhưng mà nếu quý vị đã lỡ mà không qua lên đủ 100 feet, quý vị cứ chạy thẳng rồi mình tìm một cái chỗ khác mình yêu thân lại, cái chỗ nào không có để bạn là không được quay ngược lại. Còn cái này á, cố tình và có nhiều người á, vừa qua khỏi cái ngã tư là đã bắt đầu đổi lên rồi, quý vị cái đó vẫn bị phạt. Quý vị qua khỏi ngã tư rồi, ví dụ quý vị ở lên giữa, quý vị phải chạy qua lên giữa bên kia rồi bắt đầu để đèn xi nhan qua trái hay qua phải, chứ không phải là từ cái người giữa của mình muốn qua trái phải là đổi ngay ngã tư. Đó là những cái nhỏ nhặt mà tôi thấy đa số những cái accident mà xảy ra trong thành phố giờ gây, có thể gây tai nạn chết người. Quan trọng nhất là khi quý vị quẹo phải, quý vị nhớ nha, quý vị có đèn xanh quý vị quẹo phải, thì trong khi cái người mà quý vị quẹo phải đèn xanh á, thì họ được quyền đi bộ qua. Mà trong khi mình quẹo phải thì đương nhiên phải nhìn bên trái, phải không Dũng Nghiêm?
Yeah.
Mình coi có xe tới không, thì cái người mà được, mình cũng được quẹo phải mà cái người đi bộ nó cũng có đèn xanh để đi ngang được, thì giây phút đó là giây phút quý vị dễ đụng người ta chết nhất. Nhớ cái lời tôi nói nha, đa số ngã tư bị cái đó. Khi mà mình có đèn xanh quẹo phải thì cái người đứng đi bộ chờ đó, thấy đèn xanh họ bắt đầu bước qua đường, thì mình quẹo phải thì đa số mình nhìn bên trái có cái xe nào tới không. Thì giây phút đó, do đó khi mà quý vị quẹo phải, đầu tiên nhìn tay trái không có xe rồi bắt đầu dòm bên tay phải coi có người đi bộ không, hãy quẹo phải. Đó là cách mà để giúp đỡ quý vị. Quý vị dù cái người đi bộ đó mà đi có đèn đỏ đi nữa, mà chỗ đó không có camera không gì hết, mà quý vị có thể thấy người ta mà quý vị không nhường, quý vị đụng, mặc dù người đó đi bộ sai, quý vị cũng khổ lắm, chứ không phải là sung sướng gì nữa. Ở tôi đúng lực, ai biểu ông đó đi vậy đụng ráng chịu, bên đất biển không có chuyện đó. Ok nha, đó là kinh nghiệm của tôi.
Cảm ơn chú. Thưa chú thì cũng còn có vài phút, không biết cái hội người Mỹ gốc Việt của chú có chương trình gì mới không thưa chú?
Dạ thì khi rồi thì tổ chức cái buổi mà ăn Tết á, thì mới vừa ăn Tết xong bây giờ phải nghỉ cho Dũng Nghiêm. Nhưng mà cứ năm tới đây thì cũng là anh em trong hội người Mỹ gốc Việt để phát đồ cho đồng bào. Và ngoài ra những cái chuyện mà giúp đỡ đồng bào, chẳng hạn như cô Kim My thì cũng giúp đỡ về vấn đề housing, về những cái gì liên hệ tới vấn đề xin tiền trợ cấp hay bất cứ cái gì, cổ vẫn giúp đỡ. Và văn phòng cổ thì nằm ngay tại cái trụ sở đó luôn, thì vô mà thấy cô Kim My thì trụ sở tôi nằm chung trong tại cái khu vực đó, thì quý vị có cần gì thì quý vị gọi giúp đỡ. Còn ngoài ra
dạ, quý vị chú có một khán giả gọi vô, dạ, chú có sẵn sàng. Dạ. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, xin chào cô. Xin cô cho biết quý vị mà đặt ngay câu hỏi với thị trưởng.
Dạ, tôi tên là Thảo. Trước tiên là tôi xin cảm ơn quý đài đã có một cái chương trình rất hữu ích cho đồng hương của chúng ta. Và cũng đó là công lao lớn của anh Trường Bình Ẩn đã giúp đỡ chúng ta. Và tôi xin nói với anh Ẩn là khi mà mình gọi vô đài, mình nhờ bất cứ một cái việc gì, thì xin những người gọi vô xưng danh, ví dụ như là officer hoặc hay là ông chánh án, mình đừng nên dùng cái thằng này con nọ, nghe nó khó nghe lắm. Thứ nhất là con của mình ở nhà kêu mẹ, tại sao người ta lại kêu officer là cái thằng này thằng nọ mẹ, như vậy mình nghe nó không có văn hóa. Tôi chỉ gọi vô nói với anh Trương Minh Đẳng hoặc là Dũng Nghiêm nhắc cái đồng hương của mình là như vậy thôi. Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh sức khỏe cũng như Dũng phục vụ cho đồng hương của chúng ta nữa. Dạ, tôi xin
tiếp lời. Dạ, xin tiếp lời chị, ngay cả không phải đồng bào đâu, thỉnh thoảng tôi cũng làm trong vấn đề đó nói chuyện đó. Tại vì, xin lỗi, tôi dân miền Nam đó chị. Nhiều khi nói chuyện mà cái chuyện mà khéo léo trong đó tôi cũng nhiều lúc cũng không có. Ngay cả tôi cũng nhầm vấn đề đó nữa, nhưng mà chị nhắc cái câu đó thì rất là cảm ơn chị.
Dạ, tôi biết anh ở chùa lâu lắm rồi, anh Đẳng ơi.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, xin chào anh. Dạ,
rồi, cảm ơn cô Thảo rất nhiều. Dạ, rồi, cảm ơn cô đã góp ý nha. Xin chúc cô sức khỏe. Dạ. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẫn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẫn đã dành thời gian đến với chương trình.
Trước hết một lần nhắn lại một lần nữa, quý vị biết tôi còn 38 cú điện thoại, tôi chỉ trả lời quý vị. Tôi hy vọng rằng những cú điện thoại này chần chờ, không biết có cái gì mà quý vị, đương nhiên là hãy gọi là phải có chuyện, phải Vũ Nghiêm. Nhưng mà nếu quý vị mà muốn giúp đỡ tôi đó, gửi câu hỏi đừng gửi trong điện thoại, tôi thách nó sẽ thay dĩa. Quý vị gửi trên đài, đó là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, để khi mà Vũ Nghiêm đem câu hỏi ra hỏi thì giúp đỡ những người nào có hoàn cảnh giống vậy thì họ không hỏi, nhưng mà được nhiều người nghe hơn. Quý vị không cần phải cho biết tên sự thật của mình. Do đó con số quý vị nói không, tôi muốn nói chuyện riêng với anh, tại tôi không muốn biết người ta biết tôi là ai. Xin lỗi, tôi làm trong đài này có nhiều khi cái cô vừa rồi nói tôi chị đó gặp tôi ở đâu thì tôi mường tượng nghe thôi, chứ còn thật sự ra muốn tìm chỉ tôi cũng biết tìm đâu. Do đó quý vị muốn giúp đỡ tôi để có thì giờ rộng rãi giúp đỡ đồng bào trong vùng, xin quý vị những câu hỏi nào quý vị nghĩ rằng tôi có không có thì giờ trả lời quý vị, làm ơn gọi trong đài để là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ gửi cho Vũ Nghiêm, thì Vũ Nghiêm sẽ nói chuyện với tôi trong vấn đề này trong mỗi thứ năm, có đúng vậy không Vũ Nghiêm?
Dạ đúng ạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa quý thính giả, Vũ Nghiêm xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.